Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Trung Mỹ nhân chuyến viếng thăm Panama để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ Ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 1 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ, các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai. Gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả. Hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Rồi người nói, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Khi còn một mình Đức Giêsu, những kẻ ở chung quanh người cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Người còn nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe, thì Satan liền đến lấy đi lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận. Nhưng họ không đâm rễ, mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai. Đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bạc vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác, xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn có những người được gieo trên đất tốt, đó là những kẻ nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được 30, kẻ được 60, kẻ được 100. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 4 sách Tin mừng Marco là chuỗi liên tiếp năm dụ ngôn của Đức Giêsu được tổng hợp lại. Trong đó, dụ ngôn người gieo giống hôm nay mở đầu, cho thấy những khó khăn mà sứ vụ của Đức Giêsu gặp phải. Khó khăn đó có thể là người nghe không muốn tiếp nhận lời Chúa. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Đức Giê-xu đã cố gắng dùng những hình ảnh thường nhật, những ngôn từ cụ thể, để rao giảng mầu nhiệm nước trời. Tuy nhiên, dù người đã cố gắng rao giảng, nhưng nếu thính giả không chịu mở lòng để đón nhận, mở tai để lắng nghe, mở mắt để nhìn thấy, thì làm sao họ có thể hiểu và áp dụng những lời đã được nghe? Và nếu như không hiểu, làm sao họ có thể thực thi để sinh hoa kết quả? Khó khăn đó có thể là thính giả bị cản phá bởi Satan, tương tự như hẹp bên vệ đường, bị cản bước bởi tính nông nổi nhất thời, không kiên trì thực hiện lời Chúa lúc gian nan, tương tự như hạt trên sỏi đá, bị cản trở bởi những lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác, tương tự như hạt trong bụi gai. Đời sống Kitô hữu cũng sẽ gặp vô số trở lực giống như vậy, vì thế cần phải có sức mạnh và sự can đảm để thắng vượt chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ phải thành thật thú nhận rằng, chúng ta vẫn chưa đón nhận và sống lời Chúa được bao nhiêu, vì còn để tâm hồn bị xao xuyến và lo lắng, vì còn để đam mê sự đời, danh vọng địa vị và của cải, bóp nghẹt lời Chúa. Hạt giống lời Chúa vẫn luôn được gieo vãi, nhưng chúng ta lại không chịu lắng nghe, không muốn mở lòng, không thích đón nhận. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết vượt qua những chướng ngại cả trong lẫn ngoài, để đón nhận hạt giống lời Chúa, để hạt giống ấy được bám rễ, mọc lên tươi tốt và trổ sinh nhiều bông hạt. Amen.
Kia ra đi gieo giống, cho hạt rơi bên vệ đường. Đầy ai đi ngang tầm nát, tiếng trời bay xuống ta đi.
Hạt rơi trên nơi tôi đã, nơi mộng đã khô cằn rồi. Hạt rơi trong nơi gai gỗ, nên đành nằm chết trong gai.
Hạt rơi trong nơi đất tốt.
Trong nơi gai góc, trong người đã nghe lời truyền, lòng ham mê theo nhân thế, nên lời kia héo khô đi.
Hạ rơi trong nơi đất tố, trong người đã nghe lời truyền, lòng luôn tin nghe theo Chúa, nên hạt được lớn xinh tươi.
Hạ rơi trong nơi đất tố,
ra đi gieo giống, có hạt rơi bên vệ đường. Thầy ai đi ngang dầm nát, chiêm trời bay xuống ta đi.
Hạt rơi trên nơi tôi đã, nơi mộng đã khô cằn rồi. Hạt rơi trong nơi gai gỗ, nên đành nằm chết trong gai.
trái tim tươi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giã từ Panama để trở về Vatican. Chiều Chúa Nhật 27 tháng Giêng vừa qua, sau khi gặp gỡ 30.000 thiện nguyện viên ngày Đại hội Giới Trẻ ở Panama, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại phi trường quốc tế Tocumen của thành Panama, cách đó 13 cây số, để trở về Roma. Tại phi trường, Tổng thống Varela và phu nhân đã có mặt, cùng với 1.500 tín hữu để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Quốc thiều Vatican và Panama được trỗi lên. Tổng thống Varela bắt tay chào từ biệt Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, Đức Hồng Y Willett, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Sau cùng là Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, phụ tá quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha bắt tay ông bà Tổng thống và là người cuối cùng bước lên chiếc máy bay Boeing 787 thuộc hãng Avianca của Colombia. Máy bay cất cánh lúc gần 6 giờ rưỡi chiều, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm Panama để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34. Tin Panama. Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn 30.000 thiện nguyện viên Đại hội Giới Trẻ Panama. Lúc gần 4 giờ chiều, Chúa Nhật 27 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã đến sân vận động Romel Fernandez Juan Diaz để gặp gỡ và cảm ơn 30.000 người thiện nguyện đã góp phần vào việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Domingo Ulloa của Giáo phận Panama sở tại, Cha Romolo Aquila, Tổng điều hợp viên Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc, đã giới thiệu những người thiện nguyện thuộc nhiều gốc gác khác nhau, người Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Phật giáo và cả người Do Thái nữa. Có một số làm đơn xin trở thành người thiện nguyện mà không ghi xác tín tôn giáo nào. Nhưng họ được lòng quảng đại thúc đẩy. Họ không biết rằng, ước mong phục vụ và xây dựng một xã hội mới, không là gì khác hơn, là một âm vang của Thiên Chúa, mà tất cả chúng ta mang trong mình. Cha Romolo cũng nói với Đức Thánh Cha rằng, có một số người thiện nguyện đã âm thầm làm việc 2 năm trong hậu trường, để xây dựng thực tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Có một nhóm đã tạm bỏ quê hương, sự nghiệp, gia đình và những dự phóng bản thân để tới đây phục vụ. Chúng con đã đón nhận sự tình nguyện của họ như một món quà từ trời cao. Trong diễn văn cuối cùng tại Panama, sau khi nghe các chứng từ của các thiện nguyện viên, Đức Thánh Cha nhắc đến những hy sinh và cơ cực của những người thiện nguyện. Nhưng họ cũng cảm nghiệm được nhiều niềm vui trong việc quảng đại phục vụ. Ngài nói, và anh chị em cũng đã phải sống những lúc cam go, đòi anh chị em những hy sinh khác nhau. Như anh Bartos đã nói với chúng ta, anh đã cảm nghiệm cả những yếu đuối của mình. Điều đẹp đẽ là những yếu đuối ấy đã không ngăn chặn anh trong sự dấn thân, và chúng cũng chẳng trở thành điều chính yếu và quan trọng nhất. Đúng vậy, anh đã cảm nghiệm những điều ấy trong khi phục vụ. Trong khi tìm cách hiểu và phục vụ những người thiện nguyện khác và các tín hữu lữ hành. Quả thực, anh đã có can đảm không để mình bị điều ấy cầm hãm, không để mình bị tê liệt và tiếp tục tiến bước. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì trong những ngày này, anh chị em quan tâm và sẵn sàng phục vụ cả những chi tiết bé nhỏ nhất, thường nhật và có vẻ không có gì là quan trọng. Như tặng một ly nước. Đồng thời, anh chị em đã theo dõi những công việc to tát khác đòi nhiều hoạch định. Anh chị em đã chuẩn bị mọi sự cách vui vẻ, trong tinh thần sáng tạo và dấn thân và cầu nguyện nhiều. Vì những gì ta cầu nguyện thì ta cảm thấy trong chiều sâu. Kinh nguyện mang lại bề dày và sức sinh động cho tất cả những gì chúng ta làm. Khi cầu nguyện, chúng ta khám phá mình thuộc một gia đình lớn hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy và tưởng tượng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em đã muốn dành thời giờ, năng lực, tài nguyên của mình để mơ ước và xây dựng cuộc gặp gỡ này. Lẽ ra anh chị em hoàn toàn có thể chọn những điều khác, nhưng anh chị em đã muốn dấn thân, dành những điều tốt nhất của mình để làm cho phép lạ bánh hóa nhiều, và cả tự gia tăng hy vọng trở thành điều có thể. Tại đây, một lần nữa, anh chị em chứng tỏ mình có thể từ bỏ lợi ích riêng để lo cho người khác, như Stella Maris đã kể. Cô đã lượm từng đồng xu để có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, nhưng cô đã từ khước đi Ba Lan, và dành số tiền ấy để giúp trang trải việc an táng ba ông bà nội ngoại qua đời. Cô đã từ khước tham dự để có thể giúp đỡ và nâng đỡ gia đình, để tiền nhân của cô được tôn kính. Và Chúa đã chuẩn bị một món quà cho cô, và để Ngày Quốc tế Giới Trẻ này diễn ra tại đất nước của cô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, anh chị em đã cảm nghiệm một đức tin sinh động và chân thực hơn. Anh chị em đã sống một sức mạnh nảy sinh từ kinh nguyện và sự mới mẻ của một niềm vui khác. Thành quả của công việc sát cánh với những người mà anh chị em không quen biết. Bây giờ là lúc sai đi. Anh chị em hãy ra đi và làm chứng. Hãy ra đi và thông truyền điều anh chị em đã thấy và đã nghe. Hãy cho người khác biết, không phải bằng nhiều lời nói, nhưng cũng như anh chị em đã làm ở đây, bằng những cử chỉ đơn sơ, thường nhật, những cử chỉ biến đổi và đổi mới. Tin Panama. Đức Thánh Cha thánh hiến bàn thờ mới, nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Panama. Sáng thứ Bảy, 26 tháng Giêng vừa qua, hoạt động chính của Đức Thánh Cha là chủ sự lễ thánh hiến bàn thờ mới của nhà thờ chính tòa, và cũng là vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria Antigua ở khu cổ thành Panama. Thánh đường tọa lạc cạnh tòa Tổng giám mục Panama, và đã được khởi công xây cất năm 1608, tức là cách đây 411 năm. Nhưng chỉ được khánh thành 108 năm sau đó, và phải đợi thêm 80 năm nữa mới được thánh hiến. Sau trận động đất năm 1882, nhà thờ được tu bổ toàn diện nhờ sự tài trợ của công quỹ. Cách đây 5 năm, do lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Panama, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã nâng nhà thờ này lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Ảnh Đức Mẹ La Antigua, Đức Mẹ Cổ Kính, vốn được đặt ở nhà thờ chính tòa Sevilla ở miền nam Tây Ban Nha, đã được những người Tây Ban Nha đưa đến Panama này vào năm 1510. Đức Mẹ đang đứng bồng Chúa Hải Nhi và trong tay có cầm một đóa hoa hồng. Đức Mẹ La Antigua được tôn làm bổn mạng của Panama vào năm 2001. Và lễ kính hàng năm vào ngày mùng 9 tháng 9. Hiện diện trong vương cung thánh đường, ngoài các hồng y giám mục đồng tế, còn có các linh mục, tu sĩ nam nữ và các thành viên phong trào giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, kể lại việc Chúa Giêsu đi đường mệt mỏi, Ngài ngồi cạnh một giếng nước, và khoảng trưa có một phụ nữ xứ Samaria đến kín nước, và Chúa nói với bà, xin hãy cho tôi uống. Từ câu này, Đức Thánh Cha nêu lên nhận xét. Chúa Giêsu đã chia sẻ sự mệt mỏi của con người, của các môn đệ. Trong sự mệt mỏi của Chúa, có chỗ cho bao nhiêu mệt mỏi của các dân tộc chúng ta ngày nay, của các cộng đoàn chúng ta và của tất cả những người mệt mỏi và bị áp bức. Đức Thánh Cha nói, có nhiều nguyên nhân và động lực có thể gây ra mệt mỏi. Trong hành trình của chúng ta là những linh mục, tu sĩ nam nữ, thành viên các phong trào giáo dân. Từ những giờ làm việc lâu dài, khiến chúng ta không còn giờ cho việc ăn uống, nghỉ ngơi. Và ở trong gia đình, cho tới những điều kiện ngộ độc, khi làm việc và trong tình cảm, đưa tới sự kiệt lực và hao mòn con tim. Từ sự tận tụy đơn giản và thường nhật, cho đến gánh nặng của thói quen đều đều, khiến chúng ta không còn thấy hứng thú, không được nhìn nhận hoặc nâng đỡ để đáp ứng những nhu cầu hàng ngày. Từ những tình trạng phức tạp thông thường và có thể lường trước được, cho đến những giờ căng thẳng lo âu. Đó là những thứ gánh nặng ta phải chịu đựng. Từ tình trạng mệt mỏi thể lý đó, Đức Thánh Cha nhận xét. Từ ít lâu nay, có một thứ mệt mỏi tế nhị lẻn vào các cộng đoàn của chúng ta. Đó là một sự cám dỗ mà chúng ta có thể gọi là mệt mỏi hy vọng, suy giảm hy vọng. Thứ mệt mỏi này nảy sinh khi những tia nắng gắt của mặt trời làm cho giờ trưa không thể chịu nổi, và ở cường độ khiến chúng ta không thể tiến bước hoặc nhìn về đằng trước, như thể tất cả trở nên mờ nhạt. Theo Đức Thánh Cha, đó là một sự mệt mỏi làm tê liệt. Sự suy giảm, mệt mỏi trong hy vọng, nảy sinh từ việc nhận thấy một giáo hội bị thương tổn vì tội lỗi của mình, và nhiều khi không biết lắng nghe tiếng kêu, trong đó có tiềm ẩn tiếng kêu của Thầy Chí Thánh. Lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Và thế là chúng ta quen sống với một niềm hy vọng mệt mỏi, đứng trước một tương lai bất định và mù mịt. Tình trạng này khiến cho chúng ta thấy tất cả dường như tiến hành bình thường, nhưng trong thực tế, đức tin bị hao mòn và tiêu tán. Không còn tin tưởng đối với một thực tại mà chúng ta không hiểu, hoặc trong đó, chúng ta nghĩ là không còn chỗ cho đề nghị của chúng ta. Chúng ta có thể nhường chỗ cho một trong những lạc giáo tệ hại nhất trong thời đại chúng ta, khi nghĩ rằng, Chúa và các cộng đoàn của chúng ta chẳng còn gì để nói trong thế giới mới đang hình thành hiện nay. Và khi ấy, điều mà đã được sinh ra để làm muối đất và ánh sáng thế gian, rốt cục, nó chỉ để cống hiến cho quan niệm riêng của mình, còn tệ hại hơn. Xin hãy cho tôi uống. Khi nói lên câu này, chúng ta bộc lộ sự mệt mỏi hy vọng của chúng ta để trở về giếng nước dồi dào của mối tình đầu. Khi Chúa Giê-xu đi qua con đường của chúng ta, nhìn chúng ta với lòng thương xót, và gọi chúng ta theo Ngài. Khi nói lên câu đó, chúng ta nhớ lại thời điểm trong đôi mắt của Chúa gặp đôi mắt chúng ta, lúc mà Chúa làm cho chúng ta cảm thấy Ngài yêu thương ta, không phải như cá nhân, nhưng cả như cộng đoàn nữa. Đó là trở về những bước đường của chúng ta, trong tinh thần sáng tạo, lắng nghe và thấy Chúa Thánh Linh, không kiến tạo một công trình đặc thù, một kế hoạch mục vụ hoặc một cơ cấu tổ chức cần thiết, nhưng là qua bao nhiêu vị thánh ở cửa bên cạnh, trong đó có các vị sáng lập dòng chúng ta, có các giám mục và các cha sở, đã biết mang lại những nền tảng vững chắc cho các cộng đoàn, đã mang lại sức sống và dưỡng khí trong mỗi bối cảnh lịch sử dường như đang bóp nghẹt và đè bẹp mọi hy vọng và phẩm giá. Trong phần cuối bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện nhà thờ chính tòa La Antigua này, được mở lại sau một thời gian dài trùng tu. Trước đây là nhà thờ chính tòa Tây Ban Nha, rồi của thổ dân, người Mỹ Châu gốc Phi Châu, và nay trở thành nhà thờ chính tòa Panama. Thánh đường này không phải chỉ thuộc về quá khứ, nhưng là vẻ đẹp của hiện tại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, chúng ta đừng để mình bị lấy mất vẻ đẹp mà chúng ta đã thừa hưởng từ cha ông chúng ta. Ước gì vẻ đẹp này là cội rễ sống động và phong phú, giúp chúng ta tiếp tục làm cho lịch sử cứu độ được tươi đẹp và có đặc tính ngôn sứ tại phần đất này. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức thánh hiến và sức dầu bàn thờ, tượng trưng Chúa Kitô.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Trung Mỹ nhân chuyến viếng thăm Panama để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, sau khi gặp gỡ với Tổng thống Juan Carlos Varela và đã gặp chính quyền dân sự và đại diện các tầng lớp văn hóa xã hội Panama và ngoại giao đoàn tại dinh Bolivar, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ các giám mục Trung Mỹ tại nhà thờ Thánh Francisco thành Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện với các giám mục như sau. Các hiền huynh thân mến, tôi xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục José Luis Escobar Alas của San Salvador về những lời nghênh đón nhân danh mọi người. Tôi rất vui khi được ở bên các hiền huynh và chia sẻ một cách gần gũi và trực tiếp hơn những hy vọng, dự án và ước mơ của các hiền huynh trong tư cách các mục tử mà Chúa đã giao phó sự chăm sóc cho dân thánh của người. Cảm ơn các hiền huynh đã chào đón tôi trong tình huynh đệ. Gặp gỡ các hiền huynh cũng cho tôi cơ hội để ôm hôn các dân tộc của các hiền huynh và cảm thấy gần gũi hơn với họ, để thực hiện các khát vọng của riêng tôi, nhưng cũng là sự thất vọng của họ. Và trên hết là đức tin không thể lay chuyển, vốn luôn khôi phục hy vọng và khuyến khích bác ái. Cảm ơn các hiền huynh đã cho tôi gần gũi với đức tin đơn giản, nhưng được thử nghiệm đó, được nhận rõ trên các khuôn mặt của người dân các hiền huynh, những người, dù nghèo, nhưng biết rằng Thiên Chúa đang ở đây, người không ngủ, người hoạt động, người trông chừng và giúp đỡ. Cuộc gặp gỡ này nhắc chúng ta nhớ đến một biến cố giáo hội quan trọng. Các giám mục của khu vực này là những người đầu tiên ở Mỹ Châu đã tạo ra một phương tiện hiệp thông và tham gia, vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết trái, văn phòng thư ký các giám mục Trung Mỹ. Nó đã cung cấp một diễn đàn để chia sẻ, biện phân và thỏa thuận nhằm nuôi dưỡng, tái lên sinh lực và làm phong phú các giáo hội của các hiền huynh. Các giám mục biết nhìn xa đã đưa ra một dấu hiệu cho thấy, không phải chỉ có tính lập trình mà là tương lai của Trung Mỹ hoặc của bất cứ khu vực nào trên thế giới, nhất thiết phải phụ thuộc vào suy nghĩ rõ ràng và khả năng mở rộng các chân trời, và cùng nhau tham gia vào một nỗ lực kiên nhẫn và quảng đại, để lắng nghe, hiểu biết, dấn thân và can dự. Và, như một kết quả, để biện phân các chân trời mới mà Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt chúng ta đi tới. Trong 75 năm qua, kể từ khi thành lập, văn phòng thư ký các giám mục Trung Mỹ đã tìm cách chia sẻ trong vui buồn những cuộc đấu tranh và giấc mơ của các dân tộc Trung Mỹ, nơi có lịch sử đan xen và đào luyện bởi một lịch sử đức tin của mình. Nhiều người nam nữ, các linh mục, người thánh hiến và giáo dân đã tận hiến đời mình, thậm chí đổ máu mình để giữ cho tiếng nói tiên tri được sống động trước các bất công, nghèo đói lan tràn và lạm quyền. Họ nhắc nhở chúng ta rằng, những người thật sự muốn dành vinh quang cho Thiên Chúa bằng cuộc sống của họ, những người thật sự mong muốn lớn lên trong sự thánh thiện, được kêu gọi phải cùng một tâm trí và ngoan cường trong việc thực hành các công việc của lòng thương xót. Và điều này không chỉ đơn giản là bố thí, mà là một ơn gọi thực sự. Trong số những thành quả tiên tri này của giáo hội ở Trung Mỹ, tôi rất vui được đề cập đến Thánh Oscar Romero, người mà gần đây tôi có đặc ân được phong thánh trong thời gian có Thượng Hội đồng về giới trẻ. Cuộc đời và những lời dạy của Ngài vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho các giáo hội của chúng ta, và, một cách đặc biệt, cho chúng ta là các giám mục. Phương châm giám mục của Ngài được ghi trên bia mộ của Ngài, thể hiện rõ ràng nguyên tắc hướng dẫn cuộc đời Ngài như một mục tử, suy nghĩ với giáo hội. Đó là la bàn cho cuộc sống và lòng trung thành của Ngài, cả trong thời kỳ có những biến động lớn. di sản của Ngài có thể trở thành một nhân chứng tích cực và mang lại sự sống cho chúng ta. Những người cũng được kêu gọi tử đạo hàng ngày trong việc phục vụ dân chúng của chúng ta. Và trên căn bản đó, tôi muốn đặt sự suy niệm mà tôi sắp chia sẻ với các hiền huynh. Tôi biết rằng một số người trong chúng ta đích thân biết Đức Tổng Giám mục Romero, như Đức Hồng Y Rosa Chavez. Thưa Đức Hồng Y, nếu Đức Hồng Y nghĩ rằng tôi nhầm lẫn trong bất cứ đánh giá nào của tôi, Đức Hồng Y có thể sửa chữa dùm. Nại tới nhân vật Romero là nại tới sự thánh thiện và đặc tính tiên tri hiện hữu trong DNA của các giáo hội đặc thù của các hiền huynh. Suy nghĩ với giáo hội. 1. Nhìn nhận và biết ơn. Khi Thánh Ignacio đặt ra các quy tắc để suy nghĩ với giáo hội, Ngài cố gắng giúp người giữ tĩnh tâm vượt qua bất cứ loại lưỡng phân giả tạo nào hoặc đối kháng nào có thể giãn lược sự sống của Chúa Thánh Thần thành cơn cám dỗ thường xuyên muốn biến lời Chúa thành dụng cụ phục vụ lợi ích của chúng ta. Điều này có thể mang lại cho người giữ tĩnh tâm ơn Thánh để nhìn nhận rằng họ là một phần của cơ thể tông đồ lớn hơn chính họ, đồng thời ý thức được các điểm mạnh và khả năng của họ. Một ý thức không yếu đuối, cũng không lựa lọc hay hóc tách. Cảm nhận một phần của một toàn bộ vốn luôn lớn hơn tổng số các phần của nó, và được liên kết với một thánh nhan luôn vượt quá họ. Vì vậy, tôi muốn tập trung suy nghĩ sơ khởi này với giáo hội, cùng với Thánh Oscar, vào việc tạ ơn và lòng biết ơn đối với mọi phước lành nhưng không mà chúng ta đã nhận được. Thánh Romero, như do bản năng, biết cách hiểu và đánh giá cao giáo hội, vì đối với Ngài, giáo hội sâu đậm như nguồn suối đức tin của Ngài. Nếu không có tình yêu sâu đậm này, sẽ rất khó hiểu được câu chuyện Ngài hồi hướng. Chính tình yêu đó đã dẫn Ngài đến phúc tử đạo, một tình yêu phát sinh từ việc tiếp nhận một ơn phúc hoàn toàn nhưng không, một ơn phúc không thuộc về chúng ta, mà thay vào đó giải phóng chúng ta khỏi mọi sự cao ngạo hoặc cơn cám dỗ muốn nghĩ rằng chúng ta là chủ sở hữu hoặc người giải thích duy nhất của nó. Chúng ta đã không phát minh ra giáo hội. Giáo hội không sinh ra chúng ta và giáo hội sẽ tiếp tục hoạt động mà không có chúng ta. Thái độ này không hề khuyến khích sự lười biếng, nhưng đánh thức và nâng đỡ lòng biết ơn vô biên và không thể tưởng tượng được. Phúc tử đạo không liên quan gì đến sự yếu lòng hay thái độ của những người không yêu cuộc sống và không thể nhận ra giá trị của nó. Trái lại, vị tử đạo là một người có khả năng hiện thân cho và sống trọn vẹn hành động tạ ơn này. Thánh Romero đã suy nghĩ với giáo hội. Vì trước mọi điều khác, Ngài yêu giáo hội như một bà mẹ đã sinh hạ Ngài trong đức tin. Ngài cảm thấy mình như một thành viên và một phần của giáo hội. 2. Một tình yêu lên hương vị bởi người ta. Tình yêu, lòng trung thành và lòng biết ơn này đã khiến Ngài chấp nhận một cách say mê, nhưng cũng với sự chăm chỉ và học tập, các luồng tư duy đổi mới do Công đồng Vatican thứ hai đề xuất một cách đầy thẩm quyền. Ở đó, Ngài tìm được một hướng dẫn vững chắc cho việc làm môn đệ Kitô giáo. Ngài không phải là một người ý thức hệ cũng không có ý thức hệ. Hành động của Ngài được phát sinh từ sự thân quen triệt để với các văn kiện của công đồng. Đối với Thánh Romero, trước chân trời giáo hội này, suy nghĩ với giáo hội có nghĩa là chiêm ngưỡng giáo hội như dân Chúa. Vì Chúa không muốn cứu chúng ta một mình và tách biệt với những người khác, nhưng thiết lập một dân tộc biết tuyên xưng người trong sự thật và phục vụ người trong sự thánh thiên. Một dân tộc như một toàn thể, sở hữu, bảo vệ và cử hành lễ sức dầu của Đấng Thánh, và là Đấng mà Thánh Romero hằng lắng nghe cẩn thận, để không bị tước mất cảm hứng của thần khí. Bằng cách này, Thánh Romero cho chúng ta thấy, để tìm kiếm và khám phá Chúa, mục tử phải học cách lắng nghe nhịp tim đập của dân mình. Ngài phải ngửi mùi của chiên, tức những người đàn ông và đàn bà ngày nay, cho đến khi Ngài chìm đắm trong niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và sự lo lắng của họ. Và khi làm như thế, suy ngẫm lời của Thiên Chúa, Ngài phải là một phương thức sẵn sàng lắng nghe những người đã được giao phó cho sự chăm sóc của mình, đến mức đồng nhất với họ, và từ họ, khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa, đấng kêu gọi chúng ta. Một phương thức không có sự lưỡng phân hoặc đối kháng sai lầm, vì chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có khả năng tích hợp mọi tình yêu của chúng ta trong một tâm tư và ánh mắt duy nhất. Tóm một lời, đối với Thánh Romero, suy nghĩ với giáo hội có nghĩa tham gia vào vinh quang của giáo hội, đó là sống bằng cả trái tim lẫn linh hồn, kenosis, tức việc tự hủy của Chúa Kitô. Trong giáo hội, Chúa Kitô sống giữa chúng ta, và vì thế, giáo hội phải khiêm nhường và nghèo khó, vì một giáo hội xa cách, kiêu căng và tự mãn, không phải là giáo hội của kenosis. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Trung Mỹ nhân chuyến viếng thăm Panama để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới hôm 24 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài nói chuyện trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các sách ngôn sứ trong Cựu Ước. Từ tuần này, chúng ta tạm dừng việc học hỏi các sách thánh. Thay vào đó, chúng ta cùng nhau nhìn lại xem những gì chúng ta đã nghe, đã đọc, đã chia sẻ, đã suy ngẫm, nối kết như thế nào với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và trong đức tin của mình, chúng ta nhận ra nó là gì? Trước hết trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem lịch sử cứu độ nghĩa là gì. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin kính chào tất cả quý anh, quý chị, quý ông bà trong lớp Thánh Kinh 100 tuần. Hôm nay thì cha Khảm có nói với tôi muốn làm một cái bước dừng trong cái hành trình đọc Kinh Thánh, dừng lại để nhìn xem những cái gì chúng ta đã nghe, đã đọc, đã suy gẫm, đã chia sẻ với nhau, thì tất cả những cái điều đó nó được nối kết lại như thế nào ở trong cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và trong cái đức tin của chúng ta nhận ra nó là cái gì. Thì hôm nay, vì vâng lời cha Khảm, tôi tới để chia sẻ với các anh chị cái điểm dừng đó, để chúng ta bắt đầu cái giờ chia sẻ đó. Hôm nay chúng ta thánh hóa bằng một kinh cúi xin Chúa sáng soi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Trước mắt các anh chị, đó là cái lược đồ về lịch sử cứu độ. Lịch sử cứu độ có nghĩa là gì? Trong giáo hội, bốn cái chữ lịch sử cứu độ nó được chia làm đôi, đó là một cái từ ghép. Bốn cái chữ này nó ghép lại, trước hết cái chữ cứu độ. Cứu độ là một kế hoạch, một cái chương trình, một cái dự án có tên là kế hoạch cứu độ. Cái kế hoạch này do Thiên Chúa nghĩ ra. Trong cái kế hoạch cứu độ này, Thiên Chúa muốn tạo dựng một cái loài giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và cái loài đó Thiên Chúa đặt tên là loài người. Và Thiên Chúa đã phác họa ra, nghĩ ra trong đầu của Thiên Chúa cả một cái kế hoạch để thực hiện cái công trình mà Ngài sắp sửa thực hiện. Và cái kế hoạch này Thiên Chúa sẽ đem áp dụng trong một cái môi trường. Cái môi trường đó là không gian và thời gian. Hai cái yếu tố không gian và thời gian này trong chúng ta gọi là lịch sử. Lịch sử gồm hai yếu tố không gian và thời gian. Vậy lịch sử cứu độ chính là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, được áp dụng trong lịch sử loài người, trong không gian và thời gian. Bốn cái chữ lịch sử cứu độ có nghĩa là như vậy. Đối với giáo hội thì giáo hội nhất định như thế này. Lịch sử cứu độ chỉ cho con người biết. Lịch sử cứu độ là cái cách thức mà Thiên Chúa tiết lộ, Thiên Chúa mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa là một, biết về con người là hai, nguồn gốc con người từ đâu, biết về vũ trụ trời đất này là ba. Ba cái mục tiêu mà Thiên Chúa sẽ tiết lộ cho con người. Thiên Chúa là ai? Ngài muốn gì? Ngài làm cái gì cho con người? Con người là ai? Có tương quan như thế nào với Thiên Chúa? Tương quan như thế nào với nhau? Tương quan như thế nào với vũ trụ, với thiên nhiên, với trời đất này? Trong lịch sử cứu độ sẽ chỉ cho con người biết cái bước khởi đầu của con người nó như thế nào, cái nguồn gốc của con người như thế nào, và cái đích điểm của con người nó như thế nào. Từ cái khởi điểm tới cái đích điểm đó, nó xảy ra cả một cái chuỗi dài diễn tiến, nó gọi là lịch sử. Lịch sử của thế giới, lịch sử của vũ trụ, lịch sử của một đời người. Và trong cái lịch sử đó, nó mang ý nghĩa gì? Nó có giá trị gì? Và Thiên Chúa muốn con người ở điểm gì? Và con người có cái khao khát, có cái thao thức gì? Những cái thao thức khao khát đó làm sao để đạt được? Tất cả nằm trong bốn cái chữ lịch sử cứu độ. Chính vì vậy mà giáo hội lên tiếng công bố rằng ngoài lịch sử cứu độ không thể phát biểu một điều gì về Thiên Chúa. Muốn biết về Thiên Chúa thì phải tìm trong lịch sử cứu độ mới hiểu, mới nói được. Như trong hiến chế mặc khải số 2, trong hiến chế giáo hội nói với chúng ta rằng con người chỉ có thể biết về Thiên Chúa ngang qua những cái việc mà Thiên Chúa làm. Vì Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa không có tiếng nói, nhưng mà Ngài dùng cái ngôn ngữ con người để nói với con người và Ngài chỉ cho con người cái cách để khám phá ra Thiên Chúa là ngang qua việc làm của Ngài. Những cái việc làm đó giáo hội gọi là các công trình của Thiên Chúa. Không nhờ các công trình, con người không thể nhận ra được, không thể biết được về Thiên Chúa. Nên trong lịch sử cứu độ, diễn tả giải thích cho chúng ta toàn bộ những công trình của Thiên Chúa đã thực hiện. Và nhờ vậy, giáo hội đọc ra được, hiểu được Thiên Chúa muốn gì, Thiên Chúa đã làm gì, và Thiên Chúa còn đang làm gì nữa. Còn đang làm gì trong cuộc đời của chúng ta, cho thế giới, và cuối cùng cái kết thúc của thế giới này, của đời người nó ở chỗ nào. Và đó là cái mục đích của cái buổi hôm nay mà cha giám đốc trung tâm mục vụ muốn tôi chia sẻ với các anh chị.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày cuộc phỏng vấn một nữ đan sĩ dòng Kín, để qua đó chúng ta nhận thấy hành trình theo Chúa của một cô gái trẻ, lắng nghe tiếng Chúa và dâng trọn đời mình cho Chúa. Cuộc phỏng vấn này do người em ruột của nữ đan sĩ thực hiện. Người em viết, chị gái tôi, người liền kế tôi, rất thích hát, vẽ tranh và cũng thích lén lấy quần áo của tôi mặc nữa. Giờ sắp sửa cắt đi mái tóc uống cong và hoang dại của mình, sắp mặc áo dòng và trở thành một nữ tu chiêm niệm, một đan sĩ. Tôi phải khổ sở vật lộn với sự kiện này trong nhiều tháng. Cuối cùng, tôi cũng có dịp được ngồi tỉ tê với người chị của mình, và tôi đặt ra nhiều thắc mắc đang nung nấu trong tâm can tôi. Chị bắt đầu nghĩ rằng mình có ơn gọi từ lúc nào. Người chị trả lời, chị nghĩ là khi chị 12 tuổi hay chạc tuổi đó. Chị đi lễ, nghĩ về chuyện thật là không hay, khi ban sáng nhớ đến Chúa có một chút xíu, rồi quên bản người trong cả ngày. Chị nhen nhúm một mộng mơ là ước gì mình được ở mãi trong nhà thờ và không quên Chúa. Chị nghĩ đó là khởi đầu của cái ước muốn đi tu của chị. Dĩ nhiên, ý định đó không thật sự rõ rệt ngay, nhưng theo năm tháng, nó cứ lớn dần lên. Người em hỏi, chị mới có 21 tuổi, làm sao chị lại cho rằng chị đã sẵn sàng, đã chững chạc đủ để chọn lấy một quyết định thay đổi cuộc đời như thế này? Người chị trả lời, ồ không. Chị chẳng nghĩ mình đã sẵn sàng, đã chững chạc đâu, nhưng đan viện là nơi đào tạo. Thánh Benedicto gọi đó là trường học tình yêu. Em sẽ không đến trường vì em đã học thông viết thạo. Em đến trường là để học. Và chị cảm thấy rằng chị đã sẵn sàng để học. Chị đã sẵn sàng để nhận được những chỉ dạy. Chị thấy là mình cần phải được uốn nắn nhiều. Hiểu cho đúng ra thì chị chưa sẵn sàng để vào ở trong đan viện, vì chị đâu đã là nữ tu đâu, chị chưa được sống đời sống mà chị mong muốn. Thật dễ dàng để nhận ra tính hữu dụng, cần thiết của các hội dòng hoạt động, vì các dòng đó dạy học này, chăm sóc những người hấp hối này, họ làm nhiều việc thiện, việc tốt lành. Cớ gì mà phải cần đến các bà sơ chiêm niệm? Vì là Thiên Chúa lắng nghe lời chúng ta cầu nguyện, người muốn chúng ta cầu nguyện, bởi thế mà Chúa đã dựng nên chúng ta với cái khả năng cầu nguyện cho người khác và làm đỡ việc cho người khác khi họ quá bận rộn. Chúng ta thật sự có liên hệ mật thiết với nhau vì cùng thuộc vào gia đình nhân loại nhờ được liên kết mật thiết trong nhiệm thể Chúa Kitô. Và vì mỗi giây liên kết yêu thương này mà chúng ta có thể cầu nguyện, có thể dâng tha nhân lên Thiên Chúa, có thể trở thành một cái kênh thông truyền ơn phúc của Chúa xuống cho anh chị em. Có rất nhiều khốn khó, thiếu thốn trên trần gian này đến độ với sức mình chị không thể đáp ứng được nếu không có lời cầu nguyện, và đây chính là lý do cho thấy tại sao thế giới cần đến những con người chiêm niệm. Người em hỏi, chị hy vọng là mình sẽ cống hiến cho thế giới này cái gì qua ơn gọi của mình? Chị không biết là mình sẽ làm được gì cho thế giới. Cái đó Chúa biết, và cái đó tùy Chúa. Chị sẽ chẳng làm được gì nhiều nếu Chúa không đón nhận lời cầu nguyện của chị mà làm cho nó sinh ích cho ai đó. Chúa Giê-xu hứa, nếu chúng ta ở lại trong Người, chúng ta sẽ sinh hoa trái. Do vậy, chị dự tính chỉ làm mỗi việc là sẽ ở lại trong Người, với hy vọng sau này trên trời, chị có thể nhìn thấy những ích lợi mà Chúa đã rút tỉa từ cuộc đời của chị. Người em hỏi, trong chọn lựa này của mình, có điều chi khiến chị dè dặt lo âu không? Dĩ nhiên là có chứ em. Khi mọi người nghe biết chị sắp trở thành một nữ tu trong một hội dòng sám hối, họ cứ ngỡ rằng chắc hẳn chị rất thích thức dậy vào lúc nửa đêm, ăn bánh mì không, đi đây đi đó trên đôi chân trần trong tuyết lạnh mùa đông, vân vân. Thật ra chị không hề thích mấy chuyện này đâu. Thế nhưng chị hy vọng rằng sau một đời tu học trong trường học của yêu thương, chị sẽ được kiên cường, trưởng thành hơn. Xét về mặt tự nhiên, mặt con người, đúng là chị có hơi e sợ những khó nhọc đường đời, là những điều chị chưa quen. Người em hỏi, mà chị có sợ là có lúc chị sẽ thấy nản lòng không vậy? Chán nản chắc chắn sẽ là một thập giá mà người ta sẽ vật lộn, nhưng phải nhận ra rằng nó cũng giống như việc một người mẹ phải vật lộn với stress vậy. Các nữ tu chiêm niệm không stress, họ chỉ phải đối diện với những chuyện, những việc xem ra rất tẻ nhạt. Thế nhưng, đấy là người ta nói thế thôi, chứ nhịp sống của các chị rất nhịp nhàng. Kinh kệ, xen lẫn với làm việc, cũng có giờ giải trí dễ thương mỗi tối, là lúc các chị ngồi lại với nhau, trò chuyện và hát nữa. Cũng có những tình bằng hữu thú vị nữa. Do vậy, các chị rất vui, rất hạnh phúc với lối sống nhiệm nhặt và đơn sơ của mình. Người em hỏi, đã có bao giờ chị hồ nghi, tự lượng định, xem xét lại ơn gọi của mình chưa? Điều gì giúp chị vượt qua những nghi nan đó? Có những lúc chị thực sự nản lòng. Chị nghĩ, điều giúp chị vượt qua chính là khi đi đến một tu viện, gặp gỡ một vài sơ và nhận ra rằng các sơ thật sự là những con người bình thường sống hạnh phúc với niềm vui bình dị. Việc ấy giúp chị vứt bỏ đi tất cả những mường tượng quá lý tưởng mà chị đã có trong tâm trí mình. Nếu em bắt đầu nghĩ rằng các sơ không giống như những con người bình thường, thì em cũng sẽ bắt đầu nghĩ, ôi lạy Chúa, con không thể sống được như họ đâu, vì con chỉ là người phàm. Không phải lúc nào các sơ cũng cầu nguyện, các sơ cũng có lúc lo ra đảng trí như ai vậy. Không phải lúc nào các sơ cũng ngất ngay suy niệm và chiêm niệm. Nhưng em gia nhập vào một tu viện tức là em trao hiến bản thân em cho Thiên Chúa với tất cả bản tính con người của em. Vậy thì em hãy sống cùng người, với người mỗi ngày, từng ngày một. Người em hỏi, việc chia tay gia đình, bạn bè, chị thấy sao? Ôi lạy Chúa, thật là khổ tâm đây. Chị yêu quý mái ấm gia đình mình. Thật là căng, vì tất cả sẽ mãi mãi khuất bóng sau bức lưới sắt của đan viện. Đấy là hy sinh to tát nhất mà chị đã dâng lên Chúa từ trước tới giờ. Điều sẽ giúp cho sự hy sinh đó trở nên nhẹ nhàng, chính là chị biết rằng chị đang chuyển từ một mái ấm một gia đình này sang sống trong một mái ấm và gia đình khác. Không phải chị bỏ nhà ra đi, tự lập thân vất vả và cùng cực, chị đang sống trong một mái ấm và gia đình khác. Chị đang được gia nhập vào trong một mái ấm tuyệt vời, với một bà mẹ và nhiều tỷ tỷ muội muội và cả Chúa Giêsu nữa. Và cuối cùng, người em cười và hỏi, à, một câu hỏi sau cùng, vì chị không cần đến nữa, vậy em có thể lấy hết mớ quần áo mới mới của chị để lại, được không vậy? Người chị cười và đáp, được chứ em, cảm ơn em. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nặng trên kiếp nhân sinh, hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phân lưới. Ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người khổ đau, tôn đi tham vọng, hà tiện khép kín vô tâm. Hãy biết nhìn xuống để thấy hố sâu cách ngang, ai sang ai đâu, còn ai đói khát thương nhau. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hiệp lòng thương nhân đã như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Chiều ngày 16 tháng 1 vừa qua, chuyến xe của một gia đình hạnh phúc đã trở thành chuyến xe định mệnh. Chuyến xe ấy đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc. Xe container đã cán chết anh Minh chị Lạnh, làm cho anh chị chia cách với các con mãi mãi. Cha mẹ đã ra đi, để lại ba đứa con nhỏ, một bé 2 tuổi, một bé 4 tuổi và một bé 6 tuổi. Bỗng dưng ba đứa trẻ trở thành ba trẻ mồ côi. Xót xa, thương cảm đã phủ lấp bầu không khí ngày Tết trên quê hương chúng ta. Chẳng biết rồi sẽ có bao nhiêu trẻ mồ côi nữa trong những hoàn cảnh tương tự hoặc những hoàn cảnh bất ngờ khác. Nhưng dường như mọi người lại cảm thấy ấm lòng hơn khi biết bao nhiêu tấm lòng rộng mở đã chia sẻ nỗi đau với bà nội các cháu. Một chút lọc tình thân, người ít kẻ nhiều. Tôi cũng thầm ước mong các cháu được yêu thương thật nhiều, để được lớn lên hạnh phúc, trưởng thành và trở thành người hữu ích. Những giọt nước mắt cảm thương lăn dài đã khiến tôi nhớ về một vị thánh tử đạo Việt Nam
cũng mồ côi cha mẹ lúc 10 tuổi. Thánh Linh Mục Phaolô Lê Văn Lộc. Ngài sinh năm 1830 tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định, trong một gia đình đạo đức. Khi cậu mồ côi, cậu được cha Sở nhận nuôi và chăm sóc. Cậu đã trở thành niềm hy vọng cho những cuộc đời đầy thất vọng. Cha Sở đã gửi cậu vào chủng viện Cái Nhung. Đức cha Lơ Phép Nghĩa đã gửi cậu đi học thần học tại Mã Lai. Trở về nước, thầy Phaolô Lộc tận tâm giảng dạy giáo lý và phụ trách việc huấn luyện cho các chúng sinh. Năm 27 tuổi, thầy được truyền chức linh mục và được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện thị nghè. Một trẻ mồ côi được yêu thương, giờ đây đã trở thành một người cha yêu thương thắm thiết các chúng sinh trong việc huấn luyện và dạy dỗ. Một trẻ mồ côi được yêu thương, giờ đây đã trở thành một linh mục đầy tình yêu thương, quan tâm đến những con chiên xa đàn chưa nhận biết Chúa. Lịch sử ghi lại, cha Lộc đưa về cho Chúa hơn 200 tân tòng. Một trẻ mồ côi được yêu thương, đã đáp lại tình yêu thương mình đã lãnh nhận từ giáo hội, bằng việc dấn thân hết lòng phục vụ giáo hội. Chúng ta có quyền hy vọng những em nhỏ mồ côi trong vụ tai nạn kinh hoàng ngày 16 tháng 1 vừa qua cũng trở thành người tốt vì các em đã được yêu thương thật nhiều. Năm 1857, tình thế rất khó khăn đối với đạo Công giáo trên đất nước Việt Nam. Để cứu lấy mạng sống của mình, chủng viện phải giải tán. Nhưng vị linh mục trẻ tuổi vẫn tha thiết với sứ vụ, cha không để cho việc huấn luyện phải ngừng. Cha Lộc vẫn cố nán lại Sài Gòn nay đây mai đó để gần gũi, nâng đỡ, hướng dẫn các chủng sinh của mình. Cuối năm 1858, cha Lộc đến tạm trú ở nhà một cựu chủng sinh. Dầu khó khăn nguy hiểm, cha tìm cách tiếp tế cho các chủng sinh bị lưu lạc. Khi triều đình ra chỉ thị bắt các linh mục, một người phụ nữ ngoại đạo biết cha Lộc là linh mục, nên tố cáo với các quan để được tiền thưởng. Cha bị bắt giam khi tướng Pháp quyết định đưa quân vào chiếm tỉnh Gia Định theo lối cửa Cần Giờ và bắn phá Sài Gòn. Bởi vì các quan nghi ngờ các linh mục tiếp tay cho giặc, nên các quan cấp tốc tâu vua cho trảm quyết cha Phaolô Lê Văn Lộc. Ngày 13 tháng 2 năm 1859, cha Lộc bị điệu đến pháp trường. Ngày 13 tháng 2 năm 1019, kỷ niệm 160 năm ngày cha lãnh phúc từ đạo. Cuộc sống thật ngắn ngủi, 29 tuổi đời, 2 năm linh mục, là một trẻ mồ côi. Nhìn vào em ta tưởng chừng như cuộc sống của em tràn đầy bất hạnh. Nhưng không, cậu Phaolô Lê Văn Lộc đã được cha Sở nhận nuôi, và cuộc đời cậu Lộc đã trở nên một mối phúc lành. Đức Pio thứ 10 suy tôn chân phước cho cha Phaolô Lê Văn Lộc ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc Hiền Thánh. Xin mượn lời của Đức Giám Mục Roberto để dâng lên Chúa ý cầu nguyện cho các trẻ mồ côi. Lạy Chúa, các trẻ mồ côi có những nụ cười thật dễ thương, có gương mặt ánh lên vẻ hồn nhiên, có lời nói thắm đượm sự chân thành. Nhưng các em không có nơi nương tựa, dễ bị tổn thương và rất cần giúp đỡ. xin xoa dịu nỗi buồn và lau khô nước mắt của các em. Xin thắp lên niềm hy vọng cho các em được lớn lên trong sự dễ thương, hồn nhiên và chân thành, để các em nhìn lên Chúa như người cha đáng yêu. Chúng con nguyện xin cho chính mình biết mở rộng cửa nhà để đón nhận các em, biết mở rộng trái tim để yêu thương và sưởi ấm các em. Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con, để chúng con có thể giúp các em có một cuộc sống an bình, một tương lai hy vọng, một ngày mai tươi sáng. Amen.
Chia sẻ là lớp vững thân tiếp người tôi làm, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Bao kẻ nghèo đói cần đến sẻ chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.